Khóa tu tại Từ Bi Đạo Tràng, thời pháp thứ hai, gồm có phần 3 và 4 trong 10 phần, do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào ngày thứ Bảy, 14 Tây tháng 2 năm 2009, ở Từ Bi Đạo Tràng tọa lạc tại Houston, Texas. Thời pháp trong các khóa tu thường được tùy phương tiện đưa live lên Pell Talk trong room chùa Tầm Nguyên. Xin vào mạng chùa để biết thêm chi tiết. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org hoặc www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Phật tử chắp tay lại niệm bổn sư trước khi thầy bắt đầu đi vào bài pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Pháp thoại hôm nay, buổi chiều hôm nay ngày thứ Bảy 14 tháng 2 năm 2009, cũng tại cái khóa tu của Từ Bi Đạo Tràng thuộc tiểu bang Texas, thành phố Houston. Tôi sẽ trả lời tiếp một số câu hỏi của quý vị đưa lên. Kính bạch thầy, con là Phạm Thị Thủy. Con kính chúc thầy và các quý vị Phật tử luôn mạnh khỏe và mong sao chùa Tầm Nguyên sớm được ổn định. Thưa thầy, xin thầy hoan hỷ giải đáp dùm con. Con nghe bài thuyết pháp của thầy, thầy dạy chúng con rằng ước nguyện của cha mẹ hoặc của người nào sắp mất di chúc lại để thế nào thì phải làm thế đó. Nếu làm sai thì người ấy nổi sân và dễ bị đọa vào ba đường ác. Vậy con có thắc mắc muốn hỏi thầy như vậy. Thứ nhất, cha con khi bệnh sắp mất có ước nguyện và mong tụi con làm đúng như sau. Cha con có 9 người con, chị thứ tư của con do không thăm ông dù chỉ là một lần trong dịp Tết, dù là lời hỏi thăm chứ đừng nói đến thuốc men sữa chăm sóc. Nên khi cha bệnh nặng có nói với con rằng ông muốn lúc ông mất, chị thứ tư đó không được đội tang, và dĩ nhiên kể cả chồng và con của chị ấy nữa. Con trai út của cha con có vợ và một con. Từ khi xảy ra tai nạn, con trai cha con mất đi, đứa con dâu và cháu nội đó không lên thăm ba con và cảm ơn, mặc dù ba con đã ký giấy và bán nhà đồng ý cho cháu nội và con dâu hưởng hết. Nhưng vì con dâu sau khi hưởng gia tài không lên thăm ông, cho nên ông giận và không đồng ý cho đội tang khi ông qua đời. Vậy thưa thầy, con có nên làm theo ý nguyện của ba con hay không? Tức là cái cô này, cô ta có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cô giận, ông cụ của cô giận người chị thứ tư vì bất hiếu hay làm ăn không bao giờ ghé thăm ông cụ. Ông cụ mới di chúc rằng sau khi qua đời không cho cái người con gái này về để tang và giữ lễ tang. Và kể cả rể và cháu ngoại cũng vậy. Và ông có một cậu con trai út đã bị tai nạn qua đời, mà ông ngày kia khi cậu con trai còn sống ông thương lắm, và khi con trai chết rồi ông vẫn ký giấy cho con dâu và cháu nội hưởng gia tài. Nhưng mà sau đó cô dâu cũng chả thăm viếng ông nữa, thành ông nói sau này ông chết không cho con dâu và cháu nội lên để tang. Như vậy cô này có nên làm theo cái ý nguyện của ông cụ lúc còn sống hay không? Vì trong cái bài giảng của thầy, thầy nói nên làm theo cái ý nguyện của người lâm chung, có phải không? Bây giờ theo ý kiến quý vị nói có nên làm theo lời của ông cụ không? Đưa cái microphone co lẹt con. Không là tại sao không? Đưa thầy bấm lên, con đưa xuống dưới. con coi ai mà trả lời đó thì con đưa. Quý vị nói không có nên, quý vị nói ông cụ thì giọng từ con đó, ông nói là tụi bay mà con nhỏ thứ tư mà lại là tao, cái là tao không có nhìn mặt nó mà không cho nó đội tang nữa, rồi không cho cái con dâu út sau khi ông ký giấy chia gia tài cho rồi, dù là thằng con trai ông đã qua đời mà nó sau khi nó nhận được cái giấy di chúc của ông rồi nó cũng chả ghé thăm ông, thì ông nói không có nên, ông cấm luôn. Thì cô này cũng phân vân, nếu mà con thực hành theo cái ước nguyện của ba con như thầy dạy để cho làm cái người qua đời họ không nổi giận thì có lợi cho ba con, còn nếu mà con mà không cho chị con và con dâu lên thì mấy cái người đó sẽ mang tiếng đời. Thì bây giờ giải quyết làm sao đây? Quý vị nói là không nên làm theo lời ông cụ phải không? Người nào nói không? Cái này cô này cô hỏi, cô này tôi nghĩ cô đang ở Việt Nam quá, tôi không biết phải ở Việt Nam mà gửi email. Theo quý vị nghĩ sao? Hả? Nên để con để tang thì làm cho thế gian khen là ông cụ này có con có cháu đầy đủ, và làm cho cái cô con gái thứ tư và con dâu út không bị mang tiếng đời là bất hiếu với cha và với cha chồng. Nhưng mà nó kết quả lại là cái ông thân của cô này nổi sân thì đi vào ba đường ác, sân ít thì đi Atula, sân nhiều thì đi địa ngục. Như vậy chúng ta có gì giữ sĩ diện cho một cô con gái lúc cha còn sống không bao giờ ghé lại thăm hỏi, rồi lúc chết sức dầu cù là vô mắt rồi lại khóc rồi xin bình tang? Quý vị thấy người đạo Phật chúng ta phải có trí huệ, chúng ta từ bi và trí huệ à, chứ không có phải chúng ta sống không phải vì cái mặt mũi, mà chúng ta sống là vì cái lợi ích của cái ông cụ đó có được giảng sanh hay không. Sao quý vị bây giờ thầy giải thích như vậy, quý vị thấy sao? Quý vị muốn ông cụ giảng sanh hay muốn cụ đọ? Nếu quý vị ở vào trường hợp đó là ba của quý vị muốn ông cụ giảng sanh thì chúng ta đừng có nên sống vì cái mặt trái của cuộc đời. Quý vị hiểu thầy nói không? Người ta có chê thì chê cũng vài ba ngày, mà người ta khen, người ta cũng khen cho mình vài ba ngày, rồi nó cũng đi vào đâu. Chúng ta đói cũng chả có ai nuôi, khổ cũng chẳng có ai lo. Mà thực tế nhất là chúng ta phải lo cho cái người qua đời được về các cõi lành. Theo cái quan niệm của thầy, nếu quả thật cô dâu đó có hiếu, quả thật cái người con gái đó có hiếu, thì cha còn sống sờ sờ đó mà không ghé lại thăm, huống gì khi mà cái thần thức của cha đã xuất khỏi cái thân tứ đại này rồi, về đòi bình tan, về đòi nghĩa là khóc, thì cái đó chỉ là che mắt thế gian thôi, có ích lợi gì cho cái ông cụ đó đâu. Quý vị có thấy rõ chưa? Thành ra theo thầy là con nên làm theo lời của ba con. Tại vì ba của mình sống sờ sờ đó, cái người mà hy sinh cho mình cả cái tấm thân này, cả cuộc đời, rồi có một cái ông già chồng mà ở Mỹ này cũng khó tìm nữa, con trai đã mất mà dám ký giấy để cho gia tài cho con dâu với cháu nội nhiều đó mà cũng không ghé thăm, thì đủ thấy là cô dâu đó có lại thì chỉ làm cho cái ông chồng, cái ông già chồng đó là càng sân hận thêm. Giờ quý vị nghĩ quý vị ký giấy để mà di chúc cho cái con dâu, mà dù là thằng con mà nó không còn, mà con dâu nó không lại nó thăm quý vị, rồi quý vị có bức néo không? Thì chúng ta phải ở vào cái hoàn cảnh đó thì chúng ta mới thấm thía. Thành ra thầy nói rõ ràng là con nên gì ba con hơn là nên gì chị con, về cái mặt mũi của chị con và mặt mũi của em dâu con. Đó là triết pháp. Chúng ta phải có trí huệ vì chúng ta phải trả hiếu cho cha. Một khi mà cha đã đọa vào cái loài Atula hoặc là đọa vào trong ba đường ác rồi thì vô lượng kiếp cha mới trở lại được làm cõi người đó quý vị. Thành ra từ nay chúng ta nên làm theo cái ý nguyện của người đã mất. Cũng cô này nữa, câu hỏi thứ hai. Mẹ của bạn con có ý nguyện trước khi mất và yêu cầu được thực hiện lời di chúc nghiêm nhặt của bà sau đây. Khi bà mất, tất cả con cháu dâu rể không được đội tang. không chấp phúng điếu những lễ vật như vòng hoa, nhang đèn, trái cây vân vân, cũng không nhận, nói chung tiền cũng không nhận mà hoa cũng không nhận. Không được lại dù chỉ là một lại trước linh cữu của bà. Cấm con cháu không được để tang. Cấm con cháu không được nhận tiền phúng điếu. Cấm con cháu không nhận một vòng hoa. Cấm con cháu không được lại trước linh cữu dù là một lại. Và xin thầy cho biết có nên làm theo ý nguyện của bà mẹ của bạn, của con không? Cô bạn này nhờ con hỏi dùm. Hả? Thật ra để tang là nếu cha mẹ mình thích thì mình làm để cha mẹ mình vui. Nếu cha mẹ mình khi còn sống mà cha mẹ mình có cái tâm và chấp vào phong tục lễ nghĩa, tức là bà chấp ngã, ông chấp ngã, thì ông nói là tao thích tụi bay để tang cho tao 3 năm. Tôi thích là con dâu để tang, nghĩa là mặc áo đầy đủ, nghĩa là có thứ tự tôn ti, đích tôn, dâu trưởng, dâu thứ đâu đó đàng hoàng. Tức là ông chấp theo cái lễ nghi hình thức, thì chúng ta phải theo cái lễ nghi hình thức mà chúng ta thực hiện. Còn cái người này họ không muốn cái hình thức bên ngoài, họ không muốn, nghĩa là nợ của bá tánh, quý vị thấy rõ không? Không muốn nhận tiền phúng điếu, không muốn nhận vòng hoa phúng điếu, và không muốn lễ lại như nãy thầy nói để mắc nợ. Do đó cái người này thầy nghĩ là họ có một cái sự giác ngộ rất cao. Thì quý vị thấy rõ những cái người đệ tử cư sĩ thời Phật ở Ấn Độ khi họ chết là sao? Họ đem kéo cái xác thúi này ra dục ở ngoài cái rừng cho chim ăn, có đúng không? Thành ra cái vị đây là một cái người có trí huệ, chúng ta nên làm theo lời, tại người ta không chấp ngã. Còn cái người mà chấp ngã, mà chấp vào cái thân này, quý vị sẽ thấy tao muốn tụi bay mua đất, tao muốn tụi bay mua hồn, tao muốn tụi bay để tang, tao muốn tụi bay rước kèn tây về hát cho tao nữa, có không? Cái người đó là họ muốn xô ấp, họ muốn cho rình rang. Có nhiều người dưới chút như vậy đó, quý vị có tin không? Họ muốn phải có vàng càng tây, nhạc tây rình rang lên nữa. Thì cái hạng này là chúng ta biết họ còn chấp nhiều lắm, và họ muốn mồ cao mã lớn. Và cái hạng này thì chúng ta phải tùy thuận họ, đừng làm trái họ. Còn với cái bà cụ này thì tôi nghĩ bà cụ có một cái trí huệ, là bà cụ đã không còn ham chấp gì những cái lễ nghi, ham chấp gì những cái lại cái xá để mà mắc nợ của thế gian. Đó là thầy nghĩ là theo cái quan niệm của thầy là nên thực hiện theo cái lời yêu cầu của bà đó. Bạch thầy, con là Diệu Linh ở Toronto. Con xin thầy giảng nghĩa cho con hiểu ý nghĩa của ba câu tam quy: tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Hàng đêm con vẫn nguyện những câu này sau thời kinh, nhưng không hiểu được ý nghĩa rốt ráo của nó. Cầu xin Phật Tổ độ trì cho thầy nhiều sức khỏe, trí óc minh mẫn để vẫn còn phát tâm, pháp thí cho chúng con những bài pháp để hiểu rõ thêm về cái những cái thâm thúy của Đức Phật để lại. Nam Mô A Di Đà Phật, Diệu Linh. Trong này quý vị, tất cả người Phật tử ngồi ở đây, không ai đã từng đọc qua cái câu tự quy y Phật, tức là tam quy. Như vậy, tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm là nghĩa gì, vị nào nói được? Câu đó hầu như vị nào cũng thuộc hết, phải không? Nghĩa là ai cũng thuộc cái bài Nguyện Hương, và ai cũng thuộc cái câu tam quy, tự quy y Phật. Vậy tự quy y Phật là gì? Hả? Hồi xin cô nói lời rõ ràng cho mấy người đang nghe online, cô nói lại. Một Phật tử xin trả lời tại sao là tự quy y Phật. Con nói đi.
Cô Phật, dạ. Và tự quy y Phật là mình tự quy về chứ chánh đẳng chánh giác, và một vị Phật đã đưa cái pháp vào thế gian để dạy chúng ta tu và nương tựa vào Phật để phát vô thượng tâm, là phát tâm bồ đề vô thành để vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cô Phật.
À, xin lỗi, cô pháp danh là gì?
Thưa thầy, cô pháp danh là Diệu Thủy.
Cô Diệu Thủy, rồi cô Diệu Thủy, cô trả lời cô hồi sáng tôi đến chánh, cô không phải là cái người mà hỏi cái câu Diệu Thủy là Diệu Thủy khác. Quý vị có đồng ý với câu trả lời của Diệu Thủy không? Có người nào có cái kiến giải khác một chút không? Tự, ví dụ như bây giờ quý vị đi làm về, quý vị đói bụng quá mà chưa có cơm ăn, quý vị vô cơm lên bà xã, sao mà không nấu cơm cho tôi ăn? Thì bà xã của quý vị mới nói tự vô mà nấu ăn đi. Có không? Tôi cũng đi làm ở Mỹ này, lấy đi phết chứ là tôi cũng làm 8 tiếng, ông cũng 8 tiếng, phải không? Thành ra tự vô nấu mà ăn, tự vô luộc cơm mà ăn đi, không ai hầu ông hết. Tự quy y Phật tức là chúng ta phải tự cái bản tâm chúng ta trở lại quy, là quay đầu trở lại quy y cái ông Phật ở ngay trong người chúng ta. Cái đó là cái nghĩa đen. Còn cô này nói được cái nghĩa bóng, tức là có một Đức Phật bổn sư ở cõi ta bà này, ngài 6 năm tu khổ hạnh, 49 ngày thiền định với có cây bồ đề, ngài trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó chúng ta không phục ngài, vì ngài bỏ được ngai vàng địa ngọc, bỏ được vợ đẹp công sinh. Trong khi bây giờ đó, thời xưa Đức Phật Thích Ca là con vua thì được làm vua đời đời kiếp kiếp. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Chứ đâu phải như là Obama là chỉ làm 4 năm mà nhiệm kỳ tới mà kinh tế không lên thì trở thành là Obama liền, phải không? Thành là Obama liền chứ không phải Obama nữa. Đã. Thành ra quý vị thấy rõ, mà như vậy ngài dám bỏ tất cả những cái ngài có thì quý vị đáng phục quá, mình nể để mình kính phục. Thì nó có hai nghĩa, một cái là tự quy Phật là ông Phật Thích Ca của chúng ta, và chúng ta tự quy ông Phật trở lại, coi như là cải tạo quy chánh, chứ quy là hồi đầu. Chúng ta phải tự quy y cái ông Phật trong tâm này, vì ông Phật Thích Ca ổng chỉ được cho ta, nhưng mà chỉ có ông Phật trong tâm mới đưa cho chúng ta. Lên cõi lành hoặc là cõi dữ. Đức Phật Thích Ca ngài không có cái khả năng để mà đưa vợ của ngài về cực lạc, ngài cũng không có cái khả năng mà đưa con ngài là ngài La Hầu La, phải không? Mà con của Phật vẫn phải ôm bát theo Phật ngày ngày, khất thân tối tối hành thiền học pháp của Phật để mà chứng quả là hắn. Thì như vậy chúng ta thấy chỉ có ông Phật của chúng ta mới cứu được chúng ta, mà chỉ có cái ông ma trong tâm của chúng ta mới đưa chúng ta vào ba đường ác, chả có ông thần nào ở ngoài ta mà đưa chúng ta về cõi lành hoặc là cõi dữ, gì thầy đã nói trong nhiều bài pháp rồi. Phật có nói một câu thế này: một cái người mà giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật chảy máu, phá chùa, phá miễu, phá tăng hòa hợp, là đọa vào ngũ vô gián tội, tức là năm tội, tội nào cũng sám hối được. Mà tội giết cha, tội giết mẹ, tội giết Phật, giết thánh tăng, phá chùa, phá miễu, phá tăng hòa hợp thì không sám hối được. Như vậy ai là cái người đứng ra mà xử cái cán cân để cho mình không được sám hối mà mình phải dài vô gián? Vì thầy biết rõ Đức Phật Thích Ca mà mình có đau lận mà ngài chém ngài một dao, ngài cũng là từ bi, ngài cũng không chấp. Có phải trong vô lượng kiếp luân hồi có nhiều người xin mắt ngài cho mắt, xin đầu ngài cho đầu, xin con ngài cho con, thì như vậy Phật không chấp. Thì ai mà đứng ra sửa cái cán cân này đây? Vì nếu mình nói chư thiên thì chư thiên vẫn nhỏ hơn là Phật, mà mình nói ông Diêm Vương thì ông Diêm Vương cũng phải là vị thần ở cõi U Minh, cũng nhỏ hơn ông Phật. Thì ai mà đứng ra cầm cái cán cân công lý để đưa chúng ta vào địa ngục, phải không quý vị? Bây giờ thầy thí dụ, quý vị có con nó bất hiếu mà nó có lỡ cầm dao nó đâm quý vị một cái gãy tay gãy chân, rồi quý vị giận thì chữ nó, sau khi đi băng bó rồi quý vị cũng bãi nại chứ chả thưa con quý vị rồi tội vô tù. Đó là ở cái luật pháp thế gian. Nhưng mà nói về cái lực nhân quả thì ai mà đứng ra cầm cái cán cân công lý để mà định hả mà đánh người hàng xóm thì sám hối được, đánh con vợ vẫn sám hối được, đánh người bạn thân vẫn sám hối được, nhưng mà đánh ông Phật, đâm ông Phật chảy máu không sám hối được, đâm bà già, đâm ông già, cha mẹ của mình không sám hối được. Như vậy ai là cái người cao hơn Phật? Tại vì Phật là vô thượng, nghĩa là không ai cao bằng. Vậy ai đứng ra cầm cái cán cân để mà xử đây? Ông Thượng Đế đối với danh từ của nhà Phật là chủ tể cõi ta bà, Đại Phạm Thiên Dương, phải không? Tức là Chúa Giêsu trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói: hôm nay Như Lai thuyết pháp có chủ tể cõi ta bà, Đại Phạm Thiên Dương, tức là ông Thượng Đế bên đạo Công giáo. Như vậy không có ai đứng ra xử. Thành ra có một hôm, có một vị thầy, họ nói thầy thế này, một người đệ tử hỏi: bạch thầy, vị bậc Phật tử đã đưa cúng bằng, khi mà một cái bà xã, một đứa con, một cái đứa con mà nó đem mà nó chửi con, cái bà già đó mới hỏi một vị thầy: bây giờ con có đứa con bất hiếu, con dạy nó không nghe, rồi nó lỡ nó chửi con thì con giải quyết làm sao? Thì vị thầy đó dạy, áp dụng lời Phật dạy, khi có một cái ông bà la môn chửi Phật, chửi từ sáng tới chiều, đi sau lưng chửi Phật cũng không giận, ông mới nói: Cồ Đàm, tại sao ông có lỗ tai hả Cồ Đàm, ông không có giận? Phật nói: ta không có giận. Tại sao tôi chửi ông không giận? Thì ông Phật ông mới hỏi lại cái ông bà la môn: khí dụ ông có một cái lễ sinh nhật, người ta đem món quà tặng cho ông mà ông không nhận, thì cái món quà nó thuộc về ai? Vị bà la môn nói: đương nhiên thuộc về tôi. Thì Phật nói cũng vậy, hồi sáng tới giờ Như Lai không nhận những cái lời chửi của ông thì cái món quà nó trở về với ông. Hồi xưa thầy cũng đồng ý cái nguyên tắc đó, nhưng mà sau này thầy không chấp nhận. Vì một vị Phật là không bao giờ ăn miếng trả miếng với chúng sanh. Một người bé mà con mình nó đem thuốc độc lại cho mình không nhận, mày nó không nhận mày uống đi, thì tôi bảo đảm người đó là người mẹ ghẻ chứ không phải mẹ ruột. Có đồng ý không? Thành cái câu này nói mà chúng ta nghe qua sơ qua thì chúng ta nghe có lý, nhưng mà một cái vị Phật đã lên tới cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, ngài quán thân bình đẳng, ông bà la môn mà chửi ngài từ sáng tới giờ để ông chửi Phật, ông sẽ đọa vào địa ngục chứ gì nữa, phỉ báng Phật. Nhưng mà Phật nói ta không nhận, thì cái món ác nghiệp này trở về ngươi. Câu nói đó không phải là câu nói của một vị Phật. Quý vị nhìn kỹ coi, nhìn cho kỹ, mới nghe thì đúng có lý lắm, nhưng mà nghe cho kỹ. Như vậy ông Phật mình chưa phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì còn có rì tên. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra phải hiểu là ta không nhận, phải không? Ta không nhận những lời của ông, chứ không có bao giờ nói ta sẽ không nhận rồi trả cái đó lại cho ông. Lời nói đó là còn có kẹt đó quý vị. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cái chỗ đó là cái chỗ sâu sắc mà chúng ta cần phải để ý. Hồi xưa thầy nghe các bậc thầy tôn đức, thầy cũng giảng y chang vậy. Đức Phật đi vào trong một cái xóm đó, một cái tên ngoại đạo đó lại nó chửi hoài. Rồi Phật hỏi Phật sao Phật không giận. Phật nói: này bà la môn, ông có một cái buổi lễ, cái buổi tiệc có người ta tặng ông một món quà, nhưng mà khi ông không nhận thì món quà nó thuộc về ai? Thì ông bà la môn nó thở về tôi. Thì cũng vậy, bữa nay Như Lai không nhận thì món quà nó thuộc về ông. Câu nói đó mới nghe thì đúng, nhưng mà nghĩ kỹ lại, lời nói đó không phải là của vị Phật. Thành ra lời nói đó là tam sao thất bổn đó quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Vị Phật không bao giờ có cái sự trả đũa như vậy. Vị Phật không bao giờ trả đũa chúng sanh như vậy. Như vậy từ bữa nay quý vị phải để ý dùm cái đó. Tại vì ngày xưa thầy cũng chấp nhận cái câu nói đó, nhưng mà ngày qua ngày thầy nghĩ lại, lời nói đó không phải của một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cha không bao giờ trả những cái gì mà con đem đến cho mình. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy quý vị để ý dùm một cái. Như vậy thì trở lại vấn đề, ai là đứng ra để xử cái cán cân mà đưa những cái người giết cha giết mẹ vào đó? Thì tôi nói chính là cái ông tâm của chúng ta. Mà ông tâm này là tâm ma. Bây giờ thầy xin lỗi, hai cái cô bạn đạo này ngồi với nhau, vì bất đồng ý kiến một cái gì đó là có thể chửi nhau rồi, tức là cái cân sân. Một tôi đặt lên cái máy này, cái đây là cái máy cân, cân cái cân sân 1 kg là đủ sức chửi cái cầu bằng đạo rồi. Nhưng mà bắt đầu ông Phật là cái người ngày nào mình vô chùa, mình lễ, mình lại, mình đem hoa, đem hương. Nhưng mà sao? Mà ngày nào mà mình xách cái chuông hay là mình xách cái cuốc hay xách cái búa mình đập bể ông Phật á, là cái cơn giận nó phải lên tới 1 triệu kg rồi. Phải không có làm được chuyện đó. Mẹ là cái người mang nặng đẻ đau, 9 tháng cu mang, 3 năm bú mốt. Mình thương, mình yêu. Mà mình chỉ cần giận thằng em mình á, 10 kg mình tán ra bàn tay rồi. Mà mình phải giận mẹ mình 1 triệu kg, cái sân nó phải 1 triệu kg thì mới tán bà già được, có phải không? Và nó lên tới 5 triệu thì mới đâm bà chết được. Thầy Thông Lai ngồi ở đây, quý vị ngày nào nghe thầy đến là xin cô Diệu Ngọc để đón thầy Thông Lai tại phi trường. Nhưng mà tới ngày nào mà quý vị giận thầy mà để mà dắt dao mà lủi thầy cái, thì cái cơn giận nó phải lên tới 1 triệu kg, phải không? Tức là cái tâm sân nó quyết định cho cái người đó vào cái ngục thứ cao hay là ngục thấp. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cái cơn sân nó quyết định, chứ không ai quyết định hết. Thành ra sân 5 kg đánh người hàng xóm sám hối hết tội, sân 10 kg đánh cho cái người anh người em sám hối hết tội, mà sân tới 1 triệu kg thì không cách nào mà sám hối được, gì vô cực rồi đó. Từ nay quý vị hiểu được đạo Phật là đặt theo cái tâm sân và cái tâm từ bi hỷ xả. Bây giờ tôi thí dụ nha, tôi thí dụ ở trong một cái xóm đó có hai người Việt Kiều, và một người Việt Kiều thì qua Mỹ làm ăn thành công, tiền rừng bạc biển đi về Việt Nam, và một người Việt Kiều qua đây vì xa cơ lỡ giận không có thời và chỉ ăn tiền già tiền bệnh, rồi vì cha mẹ bên đó bệnh nặng phải về thăm. Thì về tới nơi, hai người đó đều là đệ tử của thầy Thông Lai, đều học pháp hết, đều biết bố thí là được phước, đều biết cúng dường là được phước, học cùng học trong một cái lớp học như vậy. Nhưng một người đời trước có phước giờ này được giàu, một người đời trước thiếu phước đời này nghèo, cùng có mẹ bệnh nặng, cùng trở về tới thành phố Sài Gòn và cùng về để thăm mẹ. Thì một người về chỉ đủ có vé máy bay thôi và tiền đi taxi và 100 đô để vào mua sữa cho mẹ, và một người có trong túi 10.000 đô la, 20.000 đô la. À, nhưng mà ngược lại, cái người mà có 20.000 đô la thì đến chùa nghe kinh, nghe pháp, nghĩa là cái gì cũng thuộc cũng giỏi, nhưng mà không bao giờ dám bỏ ra một đồng nào bố thí. Ngược lại cái bà mà nghèo đó không có tiền, nhưng mà bà dám bỏ tiền ra. Nhưng mà bữa nay bà về vô bệnh viện Chợ Rẫy có 100 đô đi mua sữa insulin cho mẹ hết rồi. Thì vừa vào vô thì cùng tại bệnh viện đó hai bà cũng đều là thăm mẹ nằm trong một bệnh viện. Nhưng mà rồi trong bệnh viện có rất nhiều người lại xin tiền. Thì cái người nhà giàu, cái bà Việt Kiều nhà giàu mà có 20.000 đô la, nhưng mà không bao giờ bỏ một sen cho một người nghèo. Bà thấy hai ba người ăn mày lại xin bà, thì bà nghĩ sao? Bà lo, bà sợ. Bà lo, bà sợ lắm. Bà không cho đồng nào mà bà lo sợ sẽ hao tiền tốn của khi mang tiếng Việt Kiều. Gia của một cái bà nhà nghèo mà bà Phật tử, bà cứ ngồi bà xuất xa rồi phải chi mình có thêm được 100 nữa để cho mấy cái người khổ ung thư ở trong cái bệnh viện Chợ Rẫy này. Như vậy cùng là hai người không cho, hai người cùng đều bị người ta xin là mang tiếng Việt Kiều, mà một người thì xót xa không có tiền và một người thì sợ người ta xin mình phải tốn ra 50 trăm. Thì trở về Mỹ trên đường đi về tới nơi, và thầy thí dụ hai người đó đều bị tai nạn chết tại phi trường, thì cùng là hai người cũng không cho ăn mày hết, thì hai người đó cùng về một cảnh giới hay là khác cảnh giới? Cái bà nhà giàu mà cái tâm bỏng sẻn sợ người ta lại xin, thì cái bà đó sẽ đi vào cái loài ngạ quỷ. Và cái bà nhà nghèo cũng không cho đồng nào, nhưng mà cái tâm xót xa ước gì tôi có tiền, thì cái niệm đó nó đưa bà lên thiên đường. Quý vị thấy rõ ràng chỉ là cái tâm thôi, không phải là cái vật chất này. Quý vị để ý giùm cái coi, cái tâm là thương tiếc quá trời, ở qua đây thấy người ta nằm la lết trong bệnh viện mà mình nghèo quá có 100 về mua sữa cho mẹ, phải chi mình có được 100 để cho mấy cái bà mà đi thăm nuôi trong này. Còn cái bà đó, trời ơi, mình mặc đồ sang như vậy mới được, nó xin mà không cho kỳ mà cho tiếc quá. Ở bên này xăng chỗ nào rẻ 5 sen mình cũng phải lái mình lại mình đổ, bây giờ cho nó đâu được. thì hai bên đều không có cho tiền. Nhưng mà sau khi xảy ra tai nạn, chết, hai người cùng chết, thì cái bà mà xót xa không có tiền để cho cái người nghèo trong cái bệnh viện, bà lên cõi trời. Và cái bà nhà giàu đó cũng không cho người ta đồng nào, nhưng do cái tâm sợ, sợ hao tiền tốn của, thì bà ta đi xuống vào cái loài gì quý vị? Loài quỷ đói. Quý vị thấy rõ chưa? Từ nay cái tâm niệm nó như thế nào? Bữa hồi nãy có một cô Phật tử mới viết đây nè, trong cái pháp tu này mới nhất: kính bạch thầy, tuổi thọ của con người do ai quyết định? Tuổi thọ con người do ai quyết định quý vị? Quý vị nói diêm vương thì nó cũng đúng, mà nó cũng chưa đúng hẳn. Ở trong kinh Địa Tạng có một cái phẩm nói gì? Chủ mệnh quỷ dương, có không? Kính bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp duyên của con là coi về tuổi thọ của người ở Nam Diêm Phù Đề. Khi sanh khi tử con đều quản lý, có không? Khi mà ở người ở Nam Diêm Phù Đề có đứa bé sắp sửa chào đời, thì con sai thần thổ địa, thần xá tạch, vô số thiện thần lợi bảo vệ cho mẹ con được con tròn con vuông. Tại sao? Vì trong lúc sanh nở đó có vô lượng loài ly mị vọng lượng muốn ăn máu máu tâm quyết tâm. Con vì muốn bảo vệ nên sai thổ địa, thần xá trạch, những vị thần thiện thần bảo vệ cho mẹ con được tròn vuông. Nhưng sau khi mẹ tròn con vuông rồi, người đó không làm phước điền để hồi hướng cho thổ địa, mà lại giết hại sinh vật bồi dưỡng cho mẹ con, khiến cho tổ phước đức. Có kinh nó có nói không? Như vậy quý vị thấy có một cái gì coi về cái tuổi thọ của chúng ta, nhưng cái quyết định của tuổi thọ chúng ta, một cái người đó khi mà sanh ra đời quyết định chúng ta có ba cái loại phước báo. Cái phước báo số một tệ nhất hạng bét là tài sản. Cái phước báo này là nhà, là xe, là nhà hàng, là tiệm nail, là tiền xe bên check in. Cái phước báo này quý vị thấy nó chỉ cần xảy ra một cơn đột biến là chúng ta không sử dụng được. Chỉ cần đứt một sợi dây là chúng ta, chỉ cần bị ung thư chúng ta, chỉ cần vô nhà thương nằm mà không bảo hiểm, ba tuần lễ chúng ta sạch bách mà còn nợ, có không? Cái phước báo đó là nó là tệ nhất, mà chúng ta vì vô minh chúng ta chấp cái đó là số một. Cái phước báo thứ hai là cái sức khỏe. Sức khỏe tức là cái thọ mạng, sống lâu già chết yểu. Nhưng mà cái đó cũng chưa chắc nữa. Cái người mà quy y Phật mà tu một ngày Bát Quan Trai rồi Phật nói về mà có bị trúng gió chết, cái người đó vẫn có phước hơn là cái người sống trăm tuổi mà chưa bao giờ biết tụng kinh niệm Phật, chưa bao giờ biết cái lý tứ diệu đế, chưa bao giờ biết lý nhân quả. Quý vị có đồng ý với thầy không? Dù sống 100 năm mà chưa được gặp chánh pháp của Phật không bằng sống một ngày mà được sống trong chánh pháp của Phật. Thành ra cái thọ mạng này là do cái người sống lâu là đời trước người ta phóng sanh. Cái người giàu là người đó đời trước bố thí. Người thông minh là đời trước tụng kinh và ấn tống kinh điển. Có phải như vậy không quý vị? Thì như vậy là do nhân quả của quý vị quyết định. Mà nhân và quả là do đâu? Cũng từ tâm quý vị ra. Tuổi thọ cũng từ tâm quý vị ra. Mà giàu sang cũng từ tâm quý vị ra. Mà nghiệp chướng quan gia cũng từ tâm quý vị mà ra. Không có cái gì mà do ông Thượng Đế ban ra cho mình hết. Quý vị để ý cho thầy coi. Như vậy thọ mạng là do chúng ta biết phóng sanh và không sát sanh. Giàu có là do biết bố thí cúng dường. Giàu sang đẹp đẽ là do chúng ta biết coi như cúng dường tam bảo. Người nào mặt mày xinh đẹp là do biết cúng bông cúng hoa cho Phật. Mà tôi đã giảng tại chùa tôi rồi, tôi nói vậy riết cái tụi nó bằng Phật thì bông hoa quá chừng, mà vô cái bát rung thì thấy nó dơ nó dái, thì tôi phải đổi lại cách giảng. Tôi nói nè, người nào mà cúng hoa thì đương nhiên trong kinh đều biết là có phước. Mà tại sao cúng hoa là có phước hả? Mà như vậy á, quý vị phải hiểu rằng một cái người mà vô chùi cầu tiêu của đại chúng ở bất cứ ngôi chùa nào, cái người đó nếu biết áp dụng lời Phật dạy thì còn đẹp, mà còn có những tướng hảo đẹp hơn cái người dân hoa nữa. Vì sao? Cái người mà bắt đầu đi vào mua một bó hoa cúng Phật, có cái bà nào mà đi mua bông hoa cúng Phật rồi vô dân Phật rồi cái mặt nghĩa là nổi sân không? Không có. Tôi liếc ra bà nào mà mua bình bông vô rồi xuống kiếm bà trụ trì với sư cô là cái mặt tươi như hoa, phải không? Vì mấy bà biết là hoa là đẹp rồi, cắm vô cắt tỉa rồi lại rồi cái nghĩa là mặt mày vui vẻ. Rồi quý vị thấy có cái anh mà nào anh đang thời gian theo đuổi một cái cô nhân tình, tới cái ngày lễ tình yêu mà ổng mua một bó hoa mà ổng lại nhăn nhó mặt mày sexy không có, cầm đó hoa rồi nghĩa là mặt tươi như hoa, là thành ra gì? Cái tâm quan hỷ làm cho người ta được cái mặt đẹp, có phải không quý vị? Do đó chúng ta cái sân và cái quan hỷ quyết định xấu và đẹp. Nhưng mà ngày nào quý vị, tại sao mà quý vị vô chùa cầu mà quý vị là không có đẹp? Vì quý vị vừa chùi mà tai thì bịt mũi, miệng thì nhăn, thì đời sau cái tai thì rất là đẹp, tai thì được, tại vì mình chùi cầu cho đại chúng thì được cái tai đẹp, nhưng mà cái mặt nó xấu quá, gì vừa chùi mà vừa rủa, rủa làm bầm đó. Đồ mấy con mẹ này hương thân mất nết, cầu đại chúng mà đi tiểu văn tùm lum, dục giấy tùm lum, có không? Thành ra chúng ta đó, cái tai thì được đẹp nhưng mà cái mặt xấu quá à. Tại vì từ nay mà muốn đẹp nữa thì vừa chùi mà vừa quan hỷ, vừa cười trong nhà cầu, nhưng mà nhớ cười quá người ta nói cái gì mắc dây đó. Vô cầu tiên mà vừa hút gió mà vừa ca nhạc mà vừa cười trong đó nữa thì vừa vừa thôi, nghĩa là thầy nói quan hỷ thì vẫn bảo đẹp, đẹp mà bàn tay vẫn đẹp nữa. Cái đó tôi nói về cái mấy tuần sau tôi liếc vô trà khá luôn, này nhà cầu sạch sẽ mà nó dành nhau nữa chứ, thấy không? Rồi chưa hết, dành tới cái đó rồi một số mấy cái bà nhà bếp làm riết rồi mệt mỏi giống như dự thận được, phải không? Làm nhà bếp rất cũng mệt, phải không? Trời ơi, sao mà người ta tu bắt quan trai, mình á, ta ngồi trên ta nghe quý thầy thuyết pháp, người ta được kinh hành niệm Phật, người ta được thọ giới ngồi ăn quả đường, còn mình suốt ngày cái chơi với ông táo, hết cái nồi này tới chảo kia, xong rồi còn đi rửa đó. Bây giờ này mình lên đây tụng thể dưới mấy vị mà trong ban trai sọt ta đang làm chứ, phải không? Cái bắt đầu nó chán chán rồi, nó nói bây giờ ai cũng dành lên thì ai đã chúng lấy cơm đồ ăn. Tôi mới ngồi tôi nói bây giờ muốn biết cái công đức của cái người ở ban trai sọ, người ở ban nhà khói, người ở ban nhà trù sao? Khi mà quý vị mà ngồi đây tu á, trong kinh Địa Tạng nói tu cho quý vị trọn vẹn một ngày một đêm thì quý vị được mấy phần công đức? 7 phần, có phải không? Bây giờ một cái phá tu mình nói 200 người đi, thì khi mà chúng ta vào ở trong đó, chúng ta ăn cái cơm quả đường, chúng ta có ngũ quán rồi, thì chúng ta phải hồi hướng cho cái người ban trai sọ, mỗi người chúng ta hồi hướng cho họ, hoặc là hồi hướng cho cha mẹ mà đã quá giảng, hoặc là người còn sống, thì người đó nhận được mấy? 1 phần. Như vậy là 200 người tu ở trên này hồi hướng cho 5 người ở trai sọ, thì họ nhận được bao nhiêu quý vị? Lấy 200 mà chia cho 5 là họ nhiều hơn chúng ta nhiều lắm, có phải không? Có thấy rõ chưa? Thành ra nói vậy xong là mấy bạn tranh nhau xuống nấu. Đó là cái mà chúng ta, cái vị thầy phải hiểu đệ tử mình nó muốn cái gì. Hả, khen cái gì có phước là nó dành cái đó. Tôi đã thấy rõ lắm rồi. Thành ra tôi coi cái gì dơ dơ là tôi tám tháng cái đó là cái đó sạch liền. Thành ra cái đó là cũng một cách mà tôi nói vậy, nó nghe cái vài bữa nó biết mắng tôi, nó không thèm làm nữa. Một câu hỏi nữa. Kính bạch thầy, trong 8 giới của thọ bát quan trai có 1 giới là không được bài trò ca múa. Theo quan niệm của thầy, trong ngày thọ bát quan trai mà người Phật tử thọ giới hát nhạc Phật giáo hay nhạc có ý tưởng đạo pháp thì có bị phạm giới hay không? Con tên là Thiện Thủy, con rất thích hát nhạc Phật giáo để mong cúng dường chư Phật và đại chúng. Cô nào là Thiện Thủy đâu? Đưa tay thầy coi. Rồi bây giờ cho quý vị trả lời đó. Trong cái giới bát quan trai có cái giới hành sát thì tiền không được múa hát và làm trò ca múa, phải không? Mà cô này thì cổ nói cổ thích văn nghệ, có máu văn nghệ lắm, mà giờ hát nhạc Phật có phạm giới không? Bây giờ cho quý vị nói dùng cái sự phán xét của quý vị để trả lời đi. Không phạm giới, phải không? Tại sao mà lại nói phạm? Tân Kinh mà có nhiều người nói phạm, quý vị chắc chắn không phạm giới, phải không? Tôi nói thẳng, có phải trong kinh Phật khi mà Đức Phật khai một cái pháp hội nào để thiết kinh Đại Thừa, trên không chư thiên tấu nhạc trời để cúng dường Phật, phải không? Như vậy nếu mà đã có thì chư thiên Phật đã quở rồi chứ, phải không? Trống trời tự nhiên kêu tiếng hay lanh lảnh từ trên hư không, rồi rải qua mạng Đà La đúng xuống, phải không? Như vậy thầy bảo đảm là không phạm giới, dưới điều kiện chúng ta hát nhạc để xưng tán Như Lai, hát nhạc để xưng tán những cái gì đạo đức chân thiện mỹ. Đừng có hát nhạc mà quỷ mị tình cảm để người ta coi như. Quý vị nhớ một cái trong kinh Lăng Nghiêm, tưởng là đi lên mà tình là đi xuống, có câu đó không? Có ai nói là tôi thất tình Phật quá, có không? Mà tôi nói trong kinh đó là có tâm tưởng Phật sống dai vô cùng, chứ đâu có ai nói là có tâm tình Phật là sống dai vô cùng không? Để ý dùng cái đó, quý vị để ý dùng một cái coi. Khi mà cái người mà nó đã có tình rồi đó, thí dụ bây giờ là bắt đầu tôi đã giảng nhiều bài pháp, có một bà cụ hỏi: thưa thầy, con của con đã bất hiếu từ lúc nào? Lúc đó bà vô bà bói, tôi chả cần gieo quẻ. Con trai con nó bất hiếu từ lúc nào? Con gái nó bất hiếu từ lúc nào? Tôi nói thật chẳng cần gieo quẻ. Thầy phải coi cho tao, thầy không gieo, thầy nói, thầy nói kể từ ngày nó biết yêu. Bà nói sao mà đúng quá vậy, có phải không? Quý vị không cần làm thầy bói nữa. Khi có người hỏi: bạch thầy, bạch cô, bạch bà, con của con, thằng con trai, thằng quý tử của con, đứa con gái cưng của con, nó bất hiếu từ lúc nào? Đố thầy nói được. Tôi nói không cần coi quẻ, tôi nhắm mắt nó cũng trúng. Kể từ ngày nó biết yêu, kể từ ngày nó biết lấy vợ. Đúng không quý vị? Vì quý vị chơi trong bạn bè, quý vị cũng thấy rõ. Bạn bè bắt đầu nó không còn chơi đẹp với mình nữa, không còn tri kỷ kể từ lúc nào? Kể từ khi nó biết yêu. Quý vị chơi trong một group 5-7 đứa, khi mà nó chưa có yêu á, con trai cũng vậy, con gái cũng vậy, nó tung tiền hết túi ra nó mua cho quý vị, bao quý vị không tiếc, quý vị có để ý coi. Đi shopping đâu có thể dành trả bill, đi ăn nó sẽ dành. Nhưng mà trong group đó có hai đứa bắt đầu có tư tình nam nữ, thì bắt đầu tụi nó là chỉ nghĩ tới nhau và nó thủ cho nhau thôi. Trở thành là cái gì mà nó nhỏ nhoi và ích kỷ. Quý vị có đồng ý với thầy không? Nó trở thành là nó nhỏ nhoi, nó ích kỷ. 3-4 anh chị em đang ở trong nhà, trước khi nó biết yêu, cái xe của nó mua thằng anh hai lấy cũng được, em út lấy cũng được, mà trả tiền nhà đứa trả thêm chút được, bớt chút nó cũng không khe. Đứa nào nghĩa là anh em như thể trai chân. Nhưng mà khi bắt đầu nó lấy chồng rồi là bắt đầu nó tính toán nó thành cái gì đâu đó quý vị. Quý vị có thấy không? Từ cái đó mà chúng ta thấy hả, có tình là đi xuống mà tưởng là đi lên, tưởng là tư tưởng mà tình là những cái gì nó u mê lắm. Tự nhiên lúc đó nó như là nó lú lẫn luôn vậy đó. Nó, mẹ vợ nó biểu đuối mà già ra nó cũng đuối nữa. Quý vị để ý về một cái thôi, là đường như vậy chúng ta rất có một cái bài toán rõ ràng lắm. Mà như vậy quý vị thấy rõ, khi mà biết là con nó bất hiếu rồi, con ở Mỹ bất hiếu, con ở Việt Nam cũng bất hiếu, nhưng mà cái cảnh ở Việt Nam mà cái thời quý vị, tôi đố quý vị dám đó, mà quý vị có bạn trai mà chỉ cần ở trong cái cuốn sách này mà ông già ông lật được cái lá thư tình trong cái cuốn mà Cua Đờ Lăng thôi ha, là lật ra cái là cái chuyện động trời rồi. Quý vị thấy giống như là trời đất sụp đổ, có không? Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó là không có nghĩa lý gì. Quý vị có dám dẫn bạn trai về trong nhà đóng cửa rồi muốn nghĩa là ở ngoài đó đánh computer nói chuyện? Không dám. Nhưng mà ở cái xã hội này chúng ta phải đối diện với cái đó. Quý vị có đồng ý không? Hồi xưa có cái câu không nhờ của thì nhờ con. Bây giờ quý vị đã già rồi, nhìn ở trong đây quý vị đã đi gần hết cái đoạn cuối cuộc đời. Bữa nay tôi nói về đoạn cuối cuộc đời này, thấy không? Chúng ta là những vị ở cõi trời Atula mà chúng ta ăn hết nửa bắc trên rồi đây nè, nửa bắc dưới toàn là đồ bất tịnh không nè, có phải không? Nửa bắc trên là da mặt thì căng mài xanh mắt tú, tóc nghĩa là tóc thề, rồi dáng thì cái như là tiên nữ, tóc thì ngang vai nghĩa là đi đứng thì phan thai. Mà bây giờ chúng ta nhìn thôi nghĩa là tóc bạc, da mồi, mắt mờ, tay chân yếu, trong người thì cao mỡ cao máu, rồi tiểu đường đủ 5-6 thứ bệnh, phải không? Như vậy là chúng ta đang ăn nửa bắc dưới của Atula rồi đó, nhưng mà chúng ta đâu có bỏ được đâu, phải không? Như vậy bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị sanh thì quý vị đã trải qua cái sanh rồi, già thì quý vị đã già rồi, bệnh và tử quý vị đang đối diện. Thì bây giờ quý vị có nhìn thấy khi quý vị vừa tu này xong, quý vị về trong đám người tu ở đây, không ai dám nói rằng chúng ta ngày mai còn khỏe mạnh để có thể lễ Phật, để có thể đi kinh hành, để có thể mà niệm Phật 4 tiếng, niệm Phật 6 tiếng. để có thể ngồi mà nghe pháp. Như vậy khi nó xảy ra cho quý vị, có miệng mà nói không được, có tay mà viết không được, có cái thân này mà thay cái quần cũng không được, phải có người đỡ vô trong cái vòng tắm, rồi cái đi tiểu đi tiêu tại chỗ là con đó, nó đi làm mà nó không có thời gian về nó thay tả. Khi quý vị mình nằm vô bệnh viện 2 tháng rồi mà khi nó kìm quý vị hết đường rồi thì nó cho quý vị 2 con đường chọn lựa. Con đường thứ nhất là đi vào các nursing home để mà sống vào trong cái life support system. Con đường thứ hai là nó cho quý vị về nhà của quý vị, con cháu quý vị lo, mỗi ngày nó có y tá lại nó check quý vị, và nó có một số người để mà làm việc trả một giờ. Mấy chục bên tiểu bang này có không? Sắm sắp bên Seattle cũng vậy. Và 2 con đường đó thì quý vị thấy nè, vô nursing home, những cái người mà được đào tạo từ nursing home, quý vị coi những cái phim mà nó quay lén đó, nó thấy người ta đánh không? Nó đánh những người trong đó rồi nó để tả cho, nghĩa là lỡ lưng lỡ đồ. Thì một cái người vô đó không bao lâu là thấy đi ra nhà hoàng đó quý vị. Còn nếu mà đưa cho quý vị về nhà thì con cháu quý vị nó lo cho quý vị nhiều nhất là 6 tháng là bắt đầu nó nạn rồi. Trên cõi trời nó có 5 tướng si mà có một cái tướng là quyến thuộc nhàm chán, có không? Thì khi quý vị ở đây cõi người cũng có quyến thuộc nhàm chán. Tôi đừng có nói cái gì hết á. Bây giờ quý vị thử cái hồn đi của quý vị ngồi đây nè. Có người nào mà có phước là chồng cũng đi vô đây, vợ cũng đi vô đây. Khi mà cái thần thức nó còn gá trong cái thân này đó, mà ông đó đi Việt Nam về trễ cái có chuyện, mà bà đi làm trễ chút, đi tu trễ chút, ông cũng nổi giận rồi. Nhưng mà tối nay giả sử ngủ, ông đi luôn, mà bà giật mình, bà thấy ông chết, có dám nằm cạnh cái xác chết không? Rồi có người nào mà dám vô nhà hoàng? Cái gì con? Hả?
Con nói gì?
Không sao. Có dám vô nhà hoàng để mà xin, nghĩa là một cái giường để nằm kề cạnh cái nhà hoàng đó để cho trọn tình trọn nghĩa không? Quý vị thấy rõ ràng đó, chỉ cần có một cái hơi thở vô thôi ra là đố của bà nào mà dám nằm cạnh cái người hồn ni của quý vị đó. Mà giả sử như mà chôn ổng rồi đó mà ổng về ổng thăm đó, là cũng chạy kiếm thầy thông lai làm sao yếm được cho trả về. Hả? Thấy nó bạc bẽo của cuộc đời chưa? Thấy cái đoạn cuối của cuộc đời chưa? Hả?